Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ Năm từ 4 giờ cho đến 4 giờ 30. Và thưa quý vị, hiện bây giờ bác sĩ Nguyễn Quang Hiền có những đại lý bán dược thảo, thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong vùng như ở Arlington trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A to Z Accessory, ở Hotham City tại Ngọc Hàng Cosmetics, tại Garland có M&M, Vân Thảo, Thúy, Quỳnh Nga Cosmetics, tại vùng Grand Prairie có Pacific Pure Water và vùng Carrollton tại chợ Việt Nam Plaza. Quý vị tìm mua dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ở những đại lý kể trên. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để gửi những thắc mắc có liên quan đến sức khỏe của mình hay muốn tìm hiểu về những loại dược thảo nào để giúp ích cho căn bệnh của mình. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và Việt Tấn xin được kính chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Việt Tấn, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, ngày hôm nay nói tiếp với cái đề tài của tuần rồi, thì bác sĩ đang nói về vấn đề bệnh gan và yếu gan ạ. Thì không biết là bác sĩ có tiếp tục hay là mình nói qua đề tài khác ạ?
Chắc là mình phải tiếp tục cái đề tài này rồi thưa anh Việt Tấn và tất cả quý khán giả của chúng ta. Vì trong tuần vừa qua khi mà chúng tôi nói về gan, mình đang nói về một số những cái function, tức là cái sự làm việc của gan, cái chức năng của gan. Rồi, và chúng ta nói đến vấn đề khi mà gan làm việc như vậy, có nhiều cái vấn đề mà có thể ách tắc, có thể tấn công vào trong cái chức năng của gan. Và khi chức năng của gan bị tấn công như vậy, mình dùng là cái từ là gan bắt đầu bị suy yếu đi. Thế thì khi gan bị suy yếu đi, nó sẽ tạo ra một số những cái triệu chứng. Và những triệu chứng này thể hiện lên trên những cái người mà chức năng gan đang bị yếu. Thì tôi có nhận được một số các câu hỏi của quý vị thính giả gọi về, hỏi thăm về gan. Một người thì nói rằng là nghe mình nói như vậy nhưng mà cũng đợi xem coi là cái vấn đề bị viêm gan chưa thấy mình nói tới. Thì chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề viêm gan. Vì chức năng gan dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương bị suy yếu thì nó quan trọng. Thì từ sự suy yếu này nó sẽ gây ra nhiều những cái ảnh hưởng tới gan và có thể gây ra những bệnh lý về gan. Nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa Tây y bây giờ đó, các bác sĩ family gia đình của mình đó, thì cho rằng là khi nào gan bị bệnh lúc đó chữa. Các bác sĩ sẽ thử máu để xem coi gan như thế nào, từ những tế bào gan có bị tổn thương hay không, lá gan có bị to, bị sưng hay không, các tế bào gan có bị xơ hóa, bị chai cứng hay không. Trong máu của chúng ta những cái loại virus mà có thể tấn công vào gan là những loại nào chẳng hạn như vậy, thì các bác sĩ mới lo cho quý vị. Lúc đó mình có bệnh về gan các bác sĩ mới chữa. Còn nếu mà chúng ta nói rằng là chức năng gan bị yếu thì các bác sĩ chưa có đụng chạm tới, chỉ theo dõi thôi, chứ không chữa cho chúng ta, bởi vì không có thuốc để mà chữa cho cái tình trạng mình gọi là tonify, tức là bồi bổ cho chức năng, bồi bổ cho lá gan của chúng ta. Đây là cái chuyện rất là bình thường khi mà quý vị đến gặp các bác sĩ gia đình của mình. Thế thì cái câu hỏi mà về vấn đề các loại bệnh về gan, viêm gan mình sẽ nói sau, nhưng mà có thêm một câu hỏi nữa là một vị thính giả có hỏi thấy rằng là khi mà các cái function, tức là cái sự làm việc của gan á, mà nó bị suy yếu đi, thì có nghe tôi nói rằng là khi chức năng gan bị suy yếu mà dưới cái nhìn của y khoa bây giờ thì các bác sĩ nói rằng là bị dị ứng, chẳng hạn như là chúng ta ăn đồ biển chẳng hạn, ăn thịt bò, ăn đồ chiên xào, ăn đồ cay chẳng hạn như vậy, người mình bắt đầu bị ngứa, bị nổi sần lên, thì cái này là một trong những cái mà chúng tôi dùng cái từ là chức năng gan bị suy yếu. Và các bác sĩ nền y khoa bây giờ thì cho rằng là cái này chúng ta bị dị ứng. Nhưng mà bên cạnh cái vấn đề mà bị ngứa, bị nổi sần lên như vậy, bị nổi mụn lên như vậy, người mà chức năng gan bị yếu đó, nó còn nhiều vấn đề nữa, chứ không phải chỉ nằm ở cái chỗ này. Nó có vào khoảng chừng hơn 50 triệu chứng cho những người mà nguyên mình dùng cái từ là gan bị suy yếu thôi. Nó đã xảy ra hơn 50 triệu chứng rồi. Cho tới lúc mà gan bắt đầu bị tổn thương, gan bắt đầu bị bệnh, chẳng hạn như bị viêm gan hoặc là các tế bào gan bị xơ hóa, bị chai cứng, nó qua một giai đoạn khác. Nó không còn nằm ở cái chỗ yếu này nữa. Thế thì những cái người mà bị suy yếu gan như tôi trình bày trong tuần vừa qua đó, nó có vào khoảng chừng độ gần 50 những cái sim tầm, những cái triệu chứng nó đến với cái người mà chúng ta bị như vậy. Chẳng hạn như là ngoài cái vấn đề bị ngứa, bị nổi sần, nổi mụn lên chẳng hạn như vậy, thì người bệnh nhân có thể tự nhiên chúng ta thấy rằng là người nó mệt mỏi, bị choáng váng, bị nhức đầu, tai bị ù, miệng bị đắng, miệng bị khô chẳng hạn như vậy, ăn uống vào đầy bụng khó tiêu, người rối loạn, bực bội, khó chịu, môi miệng không phải là chỉ bị những cái mụn nữa mà bây giờ những cái từ là bị lở ra, rồi ở trong miệng có những cái mụn đẹn nó nổi lên ở trong miệng, vài ba ngày nó bể ra, ăn uống không được, rồi hai ba ngày sau nó healing lại, bắt đầu ăn uống được, thì chừng 4-5 ngày sau, tuần sau lại nổi lên những mụn khác. Và chúng ta thấy đây là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng là khi chức năng gan bị suy yếu, mình có thể bị những cái chuyện này. Rồi ngoài những cái chuyện này ra, có những người bị những vấn đề khác. Mà ngày xưa đó, bây giờ thì mình dùng cái từ như tôi vẫn nói là chúng tôi dùng cái từ là gan yếu thôi. Nhưng mà các cụ, những người làm thuốc ngày xưa sẽ sử dụng những cái từ chẳng hạn như là can hỏa vượng, hoặc là gan nóng, gan dương thượng. Tức là can là gan, hỏa là hơi nóng, vượng là bốc lên. Can hỏa vượng tức là gan nóng, cái hơi ở trong gan nó bốc lên. Những cái này để giải thích cho cái tình trạng chúng ta bị nhức đầu, bị ù tai chẳng hạn như vậy. Nhưng mà có nhiều người chúng ta không bị nhức đầu, không bị ù tai, chúng ta bị những chuyện khác. Người thì cứ hay bực bội, giận dữ lên, không có yên. Rồi mắt bắt đầu bị đỏ lên, bị chảy nước mắt chẳng hạn như vậy. Đổ ghen đó, cao huyết áp chẳng hạn như vậy. Rồi có nhiều người bị bể mạch máu trong mũi, bị chảy máu cam. Tự nhiên bị chảy máu cam, thường xuyên một tuần 2-3 lần. Các vị bị như vậy, đến gặp các bác sĩ gia đình của mình thì các bác sĩ chỉ nói rằng là có thể là do chúng ta đụng chạm cái gì đó, một vài mạch máu ở trong bị bể ra. Mà những người này có thể bị thường xuyên, tuần bị 2-3 lần, tuần bị 1 lần, cứ tháng như vậy bị vài 3-4 lần. Cho nên đây là những cái mà chúng tôi gọi là chức năng gan, ngày xưa gọi là bị nóng, nó có thể bị như vậy. Bây giờ chúng ta dùng cái từ là bị yếu thôi là đủ, để cho nói lên cho người bệnh nhân biết rằng là những cái symptom, những triệu chứng này liên quan tới gan. Thì cái vị thính giả gọi nói với tôi rằng là có nghe mình nói chuyện như vậy, có nghe tôi giải thích như vậy, thì chỉ biết được rằng là cái chức năng của gan á, khi mà nó bị yếu đi, có thể xảy ra những tình trạng này. Nhưng mà gan làm những cái công việc, mình nói chẳng hạn như là lọc máu thì lọc như thế nào, nếu giờ nó không lọc thì cũng chẳng sao chứ. Mình có nhìn thấy cái gì không thì câu trả lời là không. Bởi vì chúng tôi nói chung lại, chúng tôi gộp chung nó lại những cái symptom, những cái triệu chứng của những người mà khi gan bị nó yếu, nó ra không biết bao nhiêu bệnh. Nhưng mà nếu chúng ta phân tích ra từng phần một, chẳng hạn là mình nói về cái vấn đề lọc máu đi, thì nếu bây giờ gan không lọc được thì sao? Dạ vâng. Chúng ta thấy nếu bây giờ mình nói là lọc máu, giờ gan không lọc được thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Rất là mệt.
Dạ vâng.
Xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ.
Dạ, xin kính chào bác sĩ, với chào anh gì quá rồi.
Việt Tấn ạ.
Dạ, Việt Tấn.
Xin mời cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Sơn anh.
Mời chú Sơn.
Tôi có hỏi một câu nhưng mà nó hơi lãng chút, thì xin bác sĩ cũng thông cảm, anh chị đó cũng thông cảm chút.
Dạ vâng, anh cứ nói đi, tôi đang nghe.
Là tại vì tôi nghe nói là gan á, thì ăn, mình đau gan á, thì mình ăn cái gan, những cái con vật, thì nó cũng có một cái sự bổ trong đó, ví dụ như gan bò tươi, đại khái vậy. Nhưng mà ví dụ như là cái gan bò tươi mà mình không biết cái gan nó bệnh hay là không bệnh, thì nó có hại gì không
thưa
bác sĩ,
chứ
là xưa
anh Tiền Tấn. Dạ vâng.
Mời bác sĩ.
Đây là một
câu hỏi. Câu này nó hơi lãng, thành ra thì cũng xin lỗi trước
á. Không có lãng đâu, câu hỏi nào cũng đều có ý nghĩa hết á nhé. Nhưng mà nhờ cái câu hỏi này tôi lại có một cái cơ hội để mà trả lời cũng như là gửi đến cho quý vị khán giả của chúng ta. Thì cái câu hỏi của anh là thí dụ như gan của mình bị yếu như vậy, chúng ta ăn gan vào thì nó có tốt cho mình hay không? Và lỡ mà cái gan của một cái con bò hay con heo nào nó bị bệnh đó, thì mình ăn vào thì sao? Thì câu trả lời là như thế này. Thứ nhất là chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta không sống ở những cái quốc gia giống như Việt Nam mình ngày xưa. Nuôi heo, nuôi bò thì muốn làm gì thì làm, ở đây không có như vậy. Ở đây có cái sự kiểm soát của chính quyền. Những cái loại heo, bò, gà gì đó mà ốm đau đó thì chắc chắn rằng là phải bị hủy diệt thôi, chứ không có đưa ra thị trường mà bán cho chúng ta được. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, mình như anh nói là mình yếu gan như vậy, mình ăn gan có tốt hay không? Thì ngày xưa, đây là một trong những cái mà tôi dùng cái từ là ngày xưa các cụ nói là ăn cái gì tốt cái đó. ăn cái gì bổ cái đó. Thì cái điều đó đúng chứ không có sai, nhưng mà đúng theo từng phần một. Mình nói về gan, thí dụ như gan bây giờ chúng ta biết rằng là trong gan của chúng ta, cái gan đó, nó chứa đựng những cái gì? Đựng máu, nó giữ máu, nó giữ chất sắt trong cơ thể của chúng ta nhiều lắm. Cho nên nếu bây giờ mà một người chúng ta bị bệnh về gan mà quý vị cho ăn gan thì cái điều đó hơi khó rồi. Lý do tại sao? Chẳng hạn như một người bị bệnh viêm gan C đi, thì những người bị viêm gan C, cái chiều hướng của họ đó là lá gan nó không làm việc được, và nó có cái chiều hướng nó giữ những cái chất sắt nhiều hơn bình thường. Thì chất sắt là gì? Là kim loại nằm trong cơ thể của chúng ta đó. Thì nhiều bộ phận khác đó nhau, nếu mà bây giờ gan bị tổn thương mà gan lại giữ nhiều chất sắt, chúng ta người bệnh nhân bị viêm gan C với cái lượng chất sắt giữ ở trong máu quá cao, thì thường thường chúng tôi khuyên là quý vị bớt uống chất bổ, uống thuốc bổ ở trong đó nó có nhiều chất sắt, hoặc là bớt ăn những loại thực phẩm mà nó có những loại thịt đỏ như là gan huyết. Lý do là vì ăn gan trong cái giai đoạn này, gan của người bị bệnh như vậy nó không tiêu hóa được, nó đã giữ chất sắt lại rồi, bây giờ chúng ta lại đưa thêm chất sắt vào thì nó có thể làm cho chức năng của gan của cái người bệnh nhân đó nó yếu hơn, nó làm tổn thương gan nhiều hơn là bồi bổ cho gan. Cho nên nếu chúng ta nói rằng là mình bị những bệnh trạng về gan mà chúng ta ăn gan thì quý vị phải cẩn thận. Nhưng mà nếu quý vị bị thiếu máu, bởi vì gan tồn trữ giữ máu, giữ chất sắt, những người đang bị bệnh bây giờ, các bác sĩ nói rằng là các bà chẳng hạn như vậy mới sanh xong, các bà đang có thai, cần phải bổ dưỡng máu huyết cho người sản phụ, các bác sĩ cho những vị này uống những cái loại thuốc có chất sắt chẳng hạn như vậy để làm tăng cái lượng máu lên cho cơ thể của người phụ nữ. Thì những người bị thiếu máu, những người ẻ oải mệt nhọc, chúng ta có thể ăn gan tốt. Còn nếu cái trường hợp bị bệnh gan mà chúng ta lại đưa thêm chất sắt vào thì đây là những trường hợp không tốt. Chính vì vậy cho nên chúng tôi vẫn khuyên rằng là quý vị ăn uống, quý vị dùng những loại thuốc, tốt hơn hết là chúng ta nên nói chuyện với người bác sĩ nào đó trong gia đình hoặc là người quen của mình, hoặc là gọi đến văn phòng họ nói chuyện với tôi. Bởi vì có nhiều những cái loại thuốc trên thị trường bây giờ thật sự ra nó có thể không tốt cho những người bệnh nhân. Hoặc là có nhiều những cái thực phẩm mình cứ nghe nói ăn được là tốt thì chúng ta cứ ăn, nó còn làm tổn thương đến cơ thể chúng ta nhiều hơn. À vâng, thưa anh.
Dạ vâng, hay quá bác sĩ, giải thích hay quá, rõ ràng quá. Thì cái này cũng là một cái sự đánh tan cái ý nghĩ mà ăn cái gì bổ cái nấy, như kiểu như là ngày xưa mà
ăn ốc bổ ốc ha.
Dạ, thuốc ăn gan bò tươi đó thưa bác sĩ.
Dạ vâng.
Thì hồi xưa ai cũng thích hết, ai cũng dạ. Cũng ưa chuộng hết. Thì còn xin bác sĩ với anh Điều Tấn cho một câu hỏi.
Dạ vâng, bây giờ trên đường dây có một vị thính giả nữa chứ, chú chừa câu hỏi này cho tuần sau được không ạ?
Ok, được.
Dạ, xin chào. Dạ. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ. Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh của bác luôn ạ.
À, tôi tên là Sô Đi, cho tôi chào anh Điều Tấn, chào bác sĩ. Cho tôi hỏi bác sĩ là người ta nói là nếu mà mình ăn một ngày khoảng 3-4 cái test phổi đó thì ngăn ngừa được mấy cái bệnh mà về tim mạch đó, chẳng hạn như cao máu rồi bệnh cholesterol, high cholesterol rồi đó. Có phải đúng không bác sĩ?
À, cái này cũng là một trong những cái mà theo y khoa Đông Phương thôi. Và cái này đó thì nó thật sự ra nó là vấn đề mà mình gọi là thuốc nam của chúng ta nhiều hơn. Quý vị ăn tỏi, một ngày 3-4 chép tỏi, thì tỏi đó nó có nhiều cái chức năng, nó có thể có những chất kháng sinh nó chống lại, nó có thể chống lại tiến trình suy thoái lão hóa trong cơ thể chúng ta, và nó giúp cho máu nó activate, nó run. Cho nên có thể tỏi nó giúp cho cơ thể chúng ta một số những cái bệnh chứng được, chứ không phải là không. Trong đó có nhiều cái bệnh mà quý vị cũng phải kiêng tỏi, chẳng hạn như là mình nói rằng là những cái bệnh của anh đây, anh đang nói anh có thể dùng tỏi được, có nhiều người uống rượu tỏi chẳng hạn như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái bệnh lý khác trong người của mình thì mình phải tránh. Thứ nhất, quý vị đang bị đau bao tử, quý vị phải cẩn thận. Bởi vì tỏi là một trong những cái chất spicy, nó đi vào trong bao tử chúng ta, nó có thể làm cho những cái chỗ chảy xước lòng bao tử nó làm đỏ, nó làm sưng lên. Mà nếu mình đang bị bao tử bị yếu, bị đỏ rồi, bị viêm rồi, chúng ta lại đưa tỏi thường xuyên vào thì trước mắt mình chưa biết là mình có giúp cho được những cái bệnh khác hay không, nhưng mà bao tử nó hành mình rồi. À, vì vậy cho nên cái gì nó cũng có một cái vấn đề, và tỏi tương đối là tốt nếu mà quý vị không bị những bệnh trạng nào hết thì chúng ta có thể dùng được. À vâng.
câu trả lời của bác sĩ là anh nếu mà mình bị mấy cái bệnh cao máu, hai chục lít rau đồ ăn tối thì được không bác sĩ?
À, ăn được, nhưng mà anh bị cao máu anh cũng phải bớt cái chất spicy, trong đó có tỏi, có tiêu, có ớt.
Ok, cảm ơn bác sĩ nhiều
ha. Xin chào.
Chúc anh mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng. Cảm ơn quý khán giả đã gọi vô trong chương trình để gửi những câu hỏi cho trực tiếp đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, và xin trở lại với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền với phần cuối của câu chuyện có liên quan về gan.
Vâng, hôm nay có mấy quý vị gọi vào cho nên nhiều khi mình hăng say vì nói chuyện. Thì chúng tôi đang nói về vấn đề mà gan bị yếu đó, nó cũng gây ra nhiều vấn đề lắm. Và trong những cái sự làm việc của gan, nếu mà hỏi rằng nếu mà gan bị yếu như vậy á, thì nguyên cái vấn đề lọc máu thôi, thì nó như thế nào? Thì cái câu trả lời của một vị khán giả cũng gọi qua hỏi thăm tôi đó, thì mình sẽ thấy như thế này, nguyên lọc máu mà để thải những cái chất độc tố ra khỏi cơ thể của chúng ta, nếu bây giờ chức năng gan mà bị yếu thì những cái độc tố này không thải ra được. Mà quý vị biết là những độc tố này không thải ra được đó thì nó nằm lại đâu? Nằm lại trong máu chúng ta, nó lân chuyển trong máu của chúng ta. Và những người mà bị viêm gan đến thời kỳ chót, mình gọi là chai gan và ung thư gan, là gan không làm việc được nữa, thì những độc tố này theo máu đi lên trên não và làm cho người bệnh nhân bị mơ màng, có thể nửa mơ nửa tỉnh, nặng quá đi đến cái tình trạng coma và không biết gì hết, và cuối cùng thì đi vào tử vong. Cho nên có thể là đây cũng là một trong những cái hình thức mà bề trên ban cho những người bị bệnh phải như vậy. Bởi vì quý vị biết là bị ung thư gan nó đau đớn kinh khủng, thì khi bị ung thư gan, chức năng gan không làm việc được, đau đớn như vậy, độc tố ở trong gan nó đưa lên não, nó làm cho người bệnh nhân không còn cảm giác nữa, mơ màng, thì tránh được cái sự đau đớn đó. Cho nên đây cũng là một trong những cái mà quý vị hỏi thăm thì mình đề cập đến, chứ thường thường chúng tôi nói chuyện mình nói chung thôi, chứ mình không có nói đi vào từng cái chi tiết được. Cho nên trở lại vấn đề là khi chức năng gan bị yếu với những cái triệu chứng như tôi vừa trình bày, thì quý vị có thể sử dụng dược thảo Hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan ngay, để mà chữa trị những bệnh trạng này, giúp cho tonify, bồi bổ chức năng của gan. Nhưng mà khi chúng ta bị những vấn đề về viêm gan chẳng hạn như vậy, viêm gan ABC mình chưa có cái cơ hội nói đến cái này, những bệnh trạng này. Nhưng mà cho dù quý vị bị viêm gan, đang nằm trong cái thời kỳ không có chữa trị, có thể vì lý do nào đó mà các bác sĩ chưa chữa trị cho quý vị. Viêm gan E thì dễ rồi, nhưng mà B và C quý vị phải cẩn thận. Bởi vì B và C là hai cái loại có thể đưa chúng ta vào tử vong. Thì quý vị đang bị viêm gan, chúng ta càng cần dùng cái Hepatonic dưỡng gan của văn phòng nhiều hơn.
Dạ vâng, cái này là số 5 phải không ạ?
Dạ.
Cái này là mang số 5, cái chai số 5.
Chai thuốc số 5. Tiếng Anh tôi để là Hepatonic.
Dạ vâng.
Việc mình để là dưỡng gan, để cho nó giúp cho cái phân sinh của gan, chức năng của gan làm việc. Và bên cạnh đó đó, thì nó còn có thể, mình dùng cái từ là nó giúp thêm cho chúng ta tăng cường cái khả năng để cho gan nó lọc máu đó, thải những cái chất dơ ra, những cái độc tố nằm ở trong máu chúng ta ra ngoài. Và nó có một cái chức năng nữa là làm mềm các tế bào gan ra. Tại vì thường thường khi mà gan bị sơ, mình gọi là suy yếu đó, cái đầu tiên của gan là sơ hóa. Thì trong những cái dược vị nằm trong cái Hepatonic dưỡng gan này, có những dược vị nó giúp cho tế bào gan chống lại cái tiến trình này, để cho những cái tế bào gan này nó mềm ra. Và từ từ chúng ta thấy rằng là khi mà chức năng gan làm việc được, tự nó sẽ phục hồi chức năng của mình. Mình bồi bổ thêm và tránh những cái thực phẩm hoặc là những cái loại thuốc mà đưa vào cơ thể chúng ta có tổn thương đến gan, thì từ từ bệnh nhân có thể mau lành được. À vâng, thưa anh Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền với những cái chi tiết vừa rồi bác sĩ nói về gan. Và trước khi kết thúc và nói chuyện hôm nay, Việt Tấn xin hỏi bác sĩ một câu rất là ngắn. Việt Tấn cũng nằm trong cái tình trạng là ăn thịt bò với lại ăn cá sống là hay bị ngứa. Thì không biết là có cái loại thuốc dược thảo nào mà trước khi ăn cái thứ đó mình uống vô thì nó không ngứa, còn thuốc tây tôi uống vô tôi buồn ngủ lắm.
Thì như tôi trình bày là khi quý vị bị như vậy á, đối với tây thì quý vị bị dị ứng, cho nên các bác sĩ sẽ cho những loại thuốc dị ứng cho chúng ta dùng. Nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa đông phương là chức năng gan của chúng ta nó yếu rồi, cho nên nó không lọc hết được những cái poison, những độc tố nằm trong cái thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể của mình. Thì khi chức năng gan bị yếu như vậy thì chúng tôi khuyên là sử dụng Hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan. Và thời gian, sau khi quý vị sử dụng một thời gian rồi, quý vị có thể ăn lại từ từ. Thí dụ như mình nói là mình ăn một miếng thịt bò bistec đi, mà nó bằng nó nửa bàn tay hoặc bàn tay của mình chiên lên, rồi mỗi người một miếng một đĩa. Quý vị ăn như vậy nhiều quá, cho nên nó bị ngứa rồi, nó bị nổi sần lên. Thì chúng ta kiêng một thời gian chúng ta dùng Hepatonic dưỡng gan. rồi quý vị ăn lại, nhưng mà chúng ta ăn từ từ, ăn chừng 2-3 lát, chừng bằng 2-3 ngón tay thôi, để xem cái cơ thể của mình nó như thế nào. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục ăn tăng lên, vài ba ngày chúng ta lại ăn tăng lên, thì lúc đó chức năng gan của chúng ta nó làm việc, nó mình gọi là hữu hiệu hơn, tốt hơn, để thải những độc tố ra thì chúng ta không bị ngứa nữa.
Dạ vâng. Như vậy thì Việt Tấn phải thử chai thuốc số 5 này, nếu mà thật sự mà không còn bị ngứa nữa thì Tấn sẽ tiếp tục hopefully là hết một chai thử coi nha. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền rất là nhiều, và quý vị có thể tìm mua của bác sĩ đại lý ở những đại lý gần nhà của quý vị với những loại dược thảo mà bác sĩ Nguyễn Quang Hiền vừa chia sẻ đến quý vị. Như là ngày hôm nay thì quý vị nào yếu gan trong tình trạng giống như Việt Tấn đó, thì quý vị nhớ tìm cho bằng được chai số 5 nhé, dưỡng gan. Xin bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn tất cả quý thính giả đã cùng gọi vào hội thoại với chúng ta trên làn sóng ngày hôm nay. Xin chúc anh Việt Tấn và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ.